trong một bài viết mới đây tựa đề Chuyển các hội văn học nghệ thuật về đời sống dân sự, nhà phê bình Lại Nguyên Ân đã phân tích cặn kẽ bộ mặt tiêu cực và lỗi thời của các hội văn học nghệ thuật ra đời từ năm 1945 và đang còn tồn tại ở Việt Nam, và ông đề nghị chấm dứt việc bao cấp các hội văn học nghệ thuật này. Hôm nay, nhà phê bình Lại Nguyên Ân sẽ vui lòng phân tích cùng quý vị những lý do tại sao lại cần phải giải quyết vấn đề bao cấp những hội văn nghệ hiện nay ở Việt Nam. Thưa anh Lại Nguyên Ân, tình trạng các hội văn nghệ bao cấp cũng là tình trạng ít thấy trên thế giới của một vài nước như là Việt Nam. Khi anh đề nghị chuyển các hội văn học nghệ thuật về đời sống dân sự là anh đã bắt nguồn từ một suy nghĩ sâu xa hơn, tức là anh nghĩ đến tình trạng nhà văn cán bộ.
Chúng tôi có lẽ là thuộc vào những cái cán bộ mà làm nhà văn cán bộ cuối cùng. Là bởi vì là những cái thế hệ trước chúng tôi đó thì họ đi tham gia kháng chiến, rồi họ trở thành ra là cán bộ và họ viết văn với tư cách cán bộ. Cái công việc như thế nó tiếp tục cho đến tận những cái thế hệ chúng tôi, tức là cái thế hệ chúng tôi là bước vào đại học thì coi như là đã là những người sẽ làm cán bộ. Và sau đó trở về những cơ quan văn nghệ làm việc. Và bây giờ sắp tới chúng tôi nghỉ thì chúng tôi cũng nghỉ với tính cách của những cán bộ. Nhưng mà sau chúng tôi có lẽ là không còn cái loại hình người như thế nữa, mà chúng tôi có thể tự coi là những cái thế hệ nhà văn cán bộ cuối cùng. Và tôi nghĩ rằng là sau những cái thế hệ chúng tôi đó thì có lẽ là cái tư thế, cái tư cách của cái người văn nghệ sĩ đó nó phải khác, nó không còn là cái nhà văn cán bộ nữa. Bởi vì trong cái đời sống thời bình thì nhà văn, các cái nghệ sĩ nói chung thuộc về đời sống dân sự.
Khái niệm đời sống dân sự này của anh đó, có thể cũng là một cái khái niệm rất mới mẻ đối với số đông công chúng ở Việt Nam. Vậy thì xin anh giải thích rõ hơn về khái niệm này.
Cái khái niệm đời sống dân sự này của tôi thì cũng chính là cái khái niệm mà ở bên ngoài người ta dùng gọi là xã hội dân sự hay là xã hội công dân đó. Thì thật ra thì công chúng Việt Nam cũng chưa quen lắm với cái khái niệm này, là bởi vì ở Việt Nam đó thì cái khái niệm đó không được giải thích và quan tâm đúng mức. Thậm chí là trong những cái thời kỳ trước ấy, không phải chỉ ở Việt Nam mà là các nhà văn nhạc phê bình Nga nữa, thì đôi khi giải thích cái khái niệm nhà văn công dân cũng là không đúng với cái tính chất công dân, bởi vì họ đem cái mối quan tâm đối với lại cái công việc của cái bộ máy nhà nước. Họ cho rằng nghệ sĩ mà quan tâm đến cái phương diện đó thì coi như đây là phương diện công dân, nhưng thật ra thì không phải. Ở Việt Nam cũng như vậy. Trong thời chiến thì người ta nói rằng là các nhà văn mà viết về những cái mối quan tâm liên quan đến cái lợi ích của nhà nước thì đấy là thể hiện tinh thần công dân. Nhưng thật ra thì đấy là thể hiện tinh thần quốc dân chứ không phải tinh thần công dân. Còn cái công dân tức là cái con người với cái xã hội dân sự, với cái xã hội đời thường ở ngoài cái công việc của các cái bộ máy nhà nước quan tâm, thì ở Việt Nam thì cái đời sống dân sự đó đó thì nó bị thu lại ở trong những cái thời kỳ như là thời chiến. Trong 10 năm gần đây có thể nói là mới bắt đầu có đất cho cái đời sống dân sự, và cái đời sống dân sự dần dần nó có cái chỗ đứng của nó. Nhưng mà đáng lẽ thì phải chú trọng đến cái việc xây dựng phát triển cái đời sống dân sự, coi nó như là một cái phần đồng hành đồng thời với cái việc xây dựng cái nhà nước pháp quyền. Thế thì nó lại không xảy ra cái chuyện đó.
Theo anh thì phải làm thế nào để chuyển các hội văn học nghệ thuật về với đời sống dân sự?
Chuyển các cái hội văn học về đời sống dân sự mà theo cái nghĩ của tôi đó thì nó có những cái nét chính yếu, bao gồm những cái nội dung đại khái như thế này, là nhà nước thôi bao cấp cho các hội, có nghĩa là thôi cấp kinh phí, thôi cấp quỹ lương cho cán bộ nhân viên văn phòng các hội, thôi cái việc cấp trụ sở, thôi cái việc cấp xe cộ cho quan chức các hội. Các hội á thì trên thực tế chứ không phải là trên lời nói đó, thì sẽ thôi, không còn mang cái đặc tính của các cơ quan nhà nước, sẽ không được nhà nước cấp trụ sở, cấp quỹ lương, cấp kinh phí hoạt động, mà sẽ phải hoạt động bằng những cái nguồn như là bằng hội phí của hội viên đóng góp, rồi bằng nguồn thu từ những hoạt động nghề nghiệp, rồi bằng cái nguồn thu từ các cái loại tài trợ. Và như vậy thì mới thể hiện rõ là đây là những cái cơ quan mà có cái thuật ngữ quốc tế, tức là tổ chức phi chính phủ. Thế thì cái lĩnh vực thực sự cần cái liên kết giữa các nghệ sĩ ấy, văn nghệ sĩ ấy, thì theo tôi tức là là những cái nhóm, ví dụ dễ thấy là những cái ban nhạc trẻ hay là những cái nhóm họa sĩ, những nhóm kiến trúc sư, có khi lại là những cái nhóm mà vừa có nhà văn, nhà báo, nhà họa sĩ cùng làm việc xung quanh một tờ báo chẳng hạn. Thì những cái nhóm như vậy nó tồn tại và nó hoạt động thì tùy theo là nó còn sức sáng tạo và còn cái sức liên kết giữa các thành viên thì nó còn tồn tại. Còn nếu mà sức sáng tạo chung và cái sự liên kết giữa các thành viên không còn thì cái nhóm nó không còn tồn tại. Và cái điều đó, cái việc nó tồn tại hay không tồn tại không phải là cái khủng hoảng gì cho đời sống xã hội. Và cái việc ra đời rồi tàn lụi của các cái nhóm sáng tạo như thế là bình thường của cái đời sống văn nghệ.
Thưa anh, theo anh thì các cái hội văn nghệ đang tồn tại như là hiện nay có những cái nét tiêu cực gì khiến cho chúng ta phải nghĩ đến cái việc giải quyết chúng?
Những cái hội văn nghệ sĩ đang tồn tại hiện nay đó, nó là những cái di sản của thời bao cấp. Cho đến hết thời bao cấp, rồi thì sau đến đã qua hơn chục năm đổi mới rồi, thì đổi mới đã đụng đến các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế, nhưng mà cho đến bây giờ thì lại vẫn chưa đụng đến các cái hội văn học nghệ thuật. Cho nên các hội đó vẫn còn nguyên là những hội bao cấp, nghĩa là nó hoạt động như là những cơ quan nhà nước, nó được sử dụng kinh phí từ nhà nước, nó được nhà nước cấp văn phòng, cấp xe cộ, cấp trụ sở, do đó cho nên là nó tổ chức ra những ban bệ rất là rườm rà. Thế rồi các nhân viên thì đều là viên chức nhà nước, cho nên là được tuyển dụng thì thôi, không cần phải nỗ lực cố gắng sáng tạo nữa. Đặc biệt đáng kể tức là những cái quan chức mà đứng đầu các hội đó, tuy là bao giờ cũng được do các cái đại hội của các hội được bầu ra, nhưng mà đã được ngồi vào ghế lãnh đạo rồi đấy, thì họ lại nghiễm nhiên được hưởng cái quy chế là những cái công chức cao cấp của nhà nước, có bậc lương cao, có tiêu chuẩn là riêng về xe cộ, về nhà cửa, về nhiều thứ lợi ích khác. Và chính cái phương diện lợi ích này đã được nhận ra và được lạm dụng. Cái điều này rõ nhất là những cái kỳ đại hội của hầu hết các hội thì đều là những cái cạnh tranh vận động rất là giáo diết, cốt để vào được các cái ban chấp hành hoặc là được duy trì cái chỗ đứng cũ của mình trong chấp hành. Thực tế nó là chạy chức chạy quyền, nhưng mà khi chạy đó thì có những cái chạy bình thường là chạy đến những cái thế lực nhất định, là những cái cấp trên nào đó. Thế nhưng mà có cả những cái loại chạy mà không những là chạy đến người có quyền, mà có những người là còn chạy đến cả những cái lực lượng gọi là lực lượng tâm linh nữa. Nói đơn giản tức là có những người để giữ cái chỗ của mình thì hy vọng là trong cái khóa tới có thể vào ban chấp hành, có thể giữ được ban chấp hành, thì ngoài cái việc chạy đến những cái cửa nhất định thì còn làm những cái việc là chạy đến thần linh, tức là chạy đến chùa chiền đội bát hương để mong dẫn những cái lực lượng hư ảo nào đó gọi là tâm linh phù hộ cho cái ghế của mình trong cái khóa đại hội sắp tới. Thì cái việc đó thì hiện nay nó cũng là một vấn đề lớn ở trong cái lối sống viên chức của các cái hội văn học nghệ thuật mà vốn là đã bị nhà nước hóa.
Thưa anh, ngoài cái diện mạo bao cấp của các hội như là anh vừa mô tả đó, thì các hội này còn có một tính chất thứ nhì mà trong cái bài viết anh cũng cho là rất quan trọng, đó là tính chất độc quyền. Vậy thì xin anh nói về cái khía cạnh độc quyền này.
Các cái hội hiện nay thì một là nó sống bằng cái nhà nước bao cấp và nó gần như là các cơ quan nhà nước. Nhưng cái thứ hai nữa là nó tồn tại với tính cách là một cái tổ chức của một cơ quan nhà nước độc quyền nữa. Có nghĩa là thế này. Có nghĩa là ở trong phạm vi cả nước đó, thì chỉ được phép lập một hội cho một ngành mà thôi. Có nghĩa là nếu như đã lập một cái hội nào đó rồi đó, thì không ai có quyền rủ nhau về lập một cái hội thứ hai. Dứt khoát cái hội thứ hai đó sẽ bị coi như là một cái thứ nhóm họp phi pháp, thậm chí là có thể là bị coi như là phạm tội. Ta cứ đừng có tưởng rằng là có một cái, ví dụ như có một cái hội ở trung ương, xong lại thấy có một hội ở tỉnh, một hội ở thành phố lớn, thì ta tưởng mình thấy nó đa dạng, không phải. Là vì nó thành một cái tổ chức nó duy nhất, cái tính độc quyền của nó vẫn được giữ nguyên. Vì thế cho nên là người ta xếp hàng ở đi gia nhập các cái hội đó là rất đông đảo đấy. Vì nó là hội duy nhất cho nên là người ta tìm mọi cách để chen vai thích cánh để có thể đứng vào trong cái hội đó. Thế còn thì khi mà đã là thành viên của hội đó rồi đó, thì ở về địa phương người ta có cái tiếng là thành viên của một hội ở trung ương, người ta có thể làm được cái nhiều những cái việc mà nếu không có cái tư cách đó thì họ không thể làm được. Thế thì người ta vẫn hăng hái đi vào các hội, và nó cũng làm cho cái cái đời sống nó có một cái phần nó bệnh hoạn, là bởi vì là người ta chân vai thích cánh để vào trong một cái hội mang tính độc quyền. Chỉ có rất ít những cái người hiện nay vẫn làm nghệ thuật nhưng mà không có ý định chen vai thích cánh vào các hội. Tôi ví dụ như là nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn chẳng hạn, là anh ấy không đứng trong hội nhà văn nào nữa. Hay là nhà thơ Hoàng Hưng chẳng hạn, thì xưa nay anh ấy không tham gia cái hội nào. Thì số lượng những người như thế là hết sức là ít ỏi, còn số đông thì vẫn chen vai thích cánh để có thể đứng trong các cái hội, bởi vì nó là đang là hội độc quyền. Và khi là hội độc quyền rồi á, thì nó có một cái kiểu không lành mạnh ở chỗ là người ta tận dụng cái vai trò là thành viên của nó để có thể làm những việc khác. Điều đó cũng là một điều không lành mạnh cho đời sống văn nghệ.
Ngoài ra thì anh có nghĩ rằng việc dẹp các hội văn nghệ bao cấp này sẽ gặp cả sự chống đối của các hội viên, vì là hình như là họ cũng được ăn lương của nhà nước, có phải như vậy không thưa anh?
Không, cái chuyện này, ví dụ ngay cả chị đi nữa, thì có lẽ nghĩ rằng hội nhà văn hay là các hội văn học nghệ thuật trong nước là những hội bao cấp, tức là nhà nước cấp lương tất cả mà, thì nó lại không phải như thế. Nó là thế này, ví dụ như một cái hội như hội nhà văn, nó có khoảng độ theo tôi hình dung thì bây giờ nó khoảng 700-800 hội viên, nhưng mà tất cả 700-800 hội viên đó họ sống bằng cái gì đó, chứ không phải là do nhà nước nuôi với tư cách là hội viên nhà văn. Cá nhân từng người có thể họ là viên chức, có thể là công chức ở cơ quan nhà nước, có thể đã là cán bộ về hưu, có người sáng tác rồi được trả lương. Tức là nói chung là họ không thuộc cái phạm vi mà với tư cách nhà văn thì được trả lương, không phải. Với tư cách nhà văn thì nhà nước chỉ trả lương cho cái gì? Là cho cái bộ khung của các hội, tức là một số nhân viên và một số cán bộ quản lý của hội, trên dưới khoảng độ 100 người thôi. Các hội khác cũng như vậy. Cho nên nếu mà nhà nước thôi thì chỉ liên quan đến số người đó thôi, tức là một ít quan chức của các hội cộng với một ít nhân viên hành chính của các hội.
Theo anh thì những cái hội bao cấp này tốn tiền như thế nào đối với lại ngân quỹ quốc gia?
Ở trên cái phương diện là các cái hội bao cấp này mà nhà nước tốn tiền cho nó đó, thì theo chúng tôi là những người quản lý trực tiếp cái công việc này của nhà nước rõ hơn, và có lẽ là biết rõ rằng là có bao nhiêu hội, các hội bao cấp đó thuộc đủ các cái thứ ngành đó mà hiện nay phải lấy tiền của nhà nước, tức là lấy tiền đóng góp của dân thôi để mà nuôi. Thì cái cải cách hành chính ở trong nước hiện nay theo chúng tôi thì nó có nhiều cái đụng chạm, nhưng một trong cái bộ phận mà cản trở lớn tức là khối các cái hội bao cấp, nó là di sản của quá khứ, nhưng mà thật sự thì nó cũng đang ngốn một cái số lớn cái số vốn, một số lớn những cái cơ sở vật chất của nhà nước, từ xe cộ, nhà cửa cho đến quỹ lương, cho đến những cái tài trợ. Ngoài ra đó, thì nó có một cái nếp sống không hay cho những người văn nghệ sĩ vào những các hội, bởi vì anh là nghệ sĩ nhưng mà khi vào các hội đó thì anh nghĩ rằng cái việc không làm nghệ thuật mà là phấn đấu trở thành những quan chức lớn của các hội lại là béo bở hơn là làm nghệ sĩ, thì cái điều đó nó là một cái điều bệnh hoạn và nó không có kích thích cái đời sống nghệ thuật.
Thưa anh, xin hỏi anh một câu hỏi cuối là, theo anh thì cái phía lãnh đạo có quan tâm đến việc dẹp các cái hội này không ạ?
Tôi nghĩ là cái từ phía lãnh đạo, từ phía chính phủ đã nhận ra cái điều đó, cho nên là gần đây cũng thấy có một số những cái chuyển biến. Nhưng mà hình như là cái ý định thanh toán các cái hội bao cấp thì đang gặp phải những cái cản trở cũng lớn. Hình như là có một cái cuộc gặp gỡ của các cái đại diện của phía chính phủ với lại các cái hội văn học nghệ thuật đó, và định thực hiện cái chủ trương nói trên. Tất nhiên là cái việc gặp đó là gặp với các cái quan chức của các hội. Thành thử ra là những cái chủ trương đó thì bị các quan chức các hội phản ứng rất quyết liệt, bởi vì khi mà nhà nước thôi cấp kinh phí, thôi cấp quỹ lương, thôi trụ sở, thôi cấp xe cộ cho quan chức các hội đó, thì cái việc mà nó đe dọa trước hết không phải đến số đông hội viên các hội đâu, mà là đối với một bộ phận thôi, mà bộ phận đấy là bộ phận quan chức của các hội. Quan chức thì đương nhiên là họ sợ mất quyền lợi, nhưng mà còn một ít nhân viên văn phòng thì họ cũng sợ mất việc làm. Thì những cái việc mà đối diện với các cái hội bao cấp thì theo chúng tôi nó đang là một cái công việc trước mắt, công việc cải cách hành chính mà nhà nước Việt Nam phải đối phó, phải chắc chắn là phải thanh toán thôi. Rồi đến khi mà nhìn thấy rằng là cũng không thể nào khác được, là phải đưa các hội ấy trả lại về đời sống dân sự, các hội đó phải tự tồn tại lấy, chứ không phải là sống bằng kinh phí nhà nước, các cái quan chức đầu ngành phải là những cái người một là sống với nghệ thuật, hai là cùng với lại cái tập thể của mình làm thế nào để có thể tự sống bằng lao động nghề nghiệp của mình chứ không phải sống bằng cái vốn do nhà nước cấp ấy, thì nó mới khuyến khích được cái đời sống văn học nghệ thuật. Mà tôi nghĩ là cái việc đó chắc chắn là sẽ sớm muộn cũng sẽ phải thực hiện.
Xin thành thật cảm ơn nhà phê bình Lại Nguyên Ân.